Được rồi, hãy cùng lặn sâu vào chủ đề hôm nay. Cứ thử tưởng tượng thế giới whisky kiểu như một kinh đô điện ảnh đi. Nghĩa là 95% các loại whisky thực chất chỉ đóng vai quần chúng mờ nhạt trong mấy bộ phim bom tấn thương mại thôi.
Đúng rồi, và đó là lúc các nhà đóng trái độc lập như Fable xuất hiện. Họ giống hệt mấy đạo diễn phim độc lập vậy.
Chuẩn luôn. Họ đi giải cứu một diễn viên thực lực khỏi đám đông để tôn vinh trong một tác phẩm riêng. Và nguồn tư liệu hôm nay của chúng ta đi sâu vào một diễn viên hiếm hoi như thế. Cụ thể là chai Fable Chapter 11 Ghost, bản Glenspey 11 tuổi.
Thật sự thì sứ mệnh của chúng ta ở chuyến lặn sâu này là giải mã xem tại sao nó lại là một kiệt tác. Không chỉ về hương vị đâu, mà còn là nghệ thuật kể chuyện nữa.
Và nói về kể chuyện thì cái nhãn chai thực sự gây ấn tượng rất mạnh.
Chai này lấy cảm hứng từ truyền thuyết người thổi kèn ở vịnh Glenjard.
Kẻ mà dắt chó đi sâu vào hang động rồi biến mất tăm đúng không?
Đúng, và chỉ để lại những tiếng kèn ma mị vọng ra từ bóng tối thôi. Chương 11 mang tên Ghost này thực ra là cái kết cho toàn bộ sưu tập đó. Cái nhãn dán khắc gỗ đen trắng của nghệ sĩ Hugo L. Quillar nhìn rùng rợn thật sự.
Một cái sọ người cách điệu tan vào trong khói. Nhưng mà, nói thật nhé.
Sao cơ?
Liệu đây có phải kiểu chỉ là một chiêu trò marketing không? Ý tôi là một lớp vỏ rùng rợn hào nhoáng để che đậy một chất rượu nhạt nhẽo ấy. Lịch sử cho thấy người ta hay làm thế mà.
Điều đập tan sự hoài nghi đó chính là nồng độ cồn nguyên bản của nó. Nó lên tới 60,7%.
Chà, 60,7% cơ ạ. Thường thì mức đó uống sẽ rất gắt và đắng.
Chính xác. Nhưng nghịch lý thú vị nhất là nó lại êm ái đến khó tin. Ở 95% rượu nhà Glenspey thường bị đem làm nền cho rượu pha trộn J&B vì nó quá êm ái, dễ bị chìm lấp.
Việc tìm thấy một bản nguyên bản đã hiếm rồi.
Đúng thế. Nhưng bí mật cho sự êm ái ở mức cồn hơn 60% này nằm ở hệ thống Purifier, tức là bộ lọc tinh chế lắp ngay trên tĩnh đồng của họ.
Cái này mới thực sự thú vị này. Nó giống hệt như việc nhà máy đặt một gã bảo kê khắt khe ở cửa câu lạc bộ VIP vậy.
Gã bảo kê chặn đứng đám cồn nặng đúng không?
Đúng vậy. Chỉ những vị khách thanh lịch nhất mới được bước qua cửa. Kiểu như hương táo xanh, rồi vani mịn màng và cả hạt dẻ nữa.
Và vì cái chất rượu mộc nó tinh tế như thế, nên việc ủ cũng phải cực kỳ cẩn trọng. Thay vì dùng thùng gỗ sồi mới vỗ ập vào mặt người uống, họ ủ trong thùng refill bud.
Loại thùng đã qua sử dụng để không lấn át vị rượu gốc nhỉ?
Chuẩn luôn. Nó chỉ nâng đỡ một cách nhẹ nhàng thôi. Và để thưởng thức trọn vẹn thì nguyên tắc vàng là phải để rượu thở khoảng 11 phút.
Tương đương 1 phút cho mỗi 5 tuổi.
Đúng rồi. Sau đó nhỏ thêm 3 đến 5 giọt nước tinh khiết. Về mặt hóa học thì vài giọt nước này sẽ phá vỡ sức căng bề mặt.
Nó tách các chuỗi phân tử ra để giải phóng tinh dầu thơm bên trong.
Chính xác. Kiểu như làm bùng nổ cái hương mật ong và đào chín bị khóa chặt ý.
Wow. Nhưng mà với quy trình thanh lọc khắt khe và cách ủ kén chọn thế này thì sản lượng chắc chắn không thể đại trà được rồi. Cụ thể là bao nhiêu chai từ cái thùng gỗ sồi duy nhất đó?
Chỉ vỏn vẹn 549 chai trên toàn thế giới thôi.
Khoan đã. Thật á?
Đúng vậy. Sự khan hiếm cực độ này biến nó thành mảnh hết bắt buộc để hoàn thiện bộ sưu tập Fable mà giới sưu tầm cực kỳ thèm khát.
Vậy thì tóm lại, tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Rõ ràng giá trị của một trải nghiệm học thuật hay ẩm thực không chỉ nằm ở mấy con số nồng độ cồn hay tuổi rượu.
Nó nằm ở điểm giao thoa, giữa lịch sử trưng cất, kỹ nghệ thủ công tỉ mỉ và nghệ thuật kể chuyện.
Hoàn toàn đồng ý.
Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh toàn cảnh, nó chứng minh con người không chỉ tiêu thụ đồ uống, chúng ta luôn khao khát tiêu thụ cả ý nghĩa và biểu tượng nữa.
Khép lại một huyền thoại dân gian bằng một hương vị tinh khiết nhưng mãnh liệt. Và điều đó để lại một suy ngẫm thực sự đáng giá.
Suy ngẫm gì vậy?
Liệu việc chúng ta biết trước về cái truyền thuyết ma mị và độ hiếm cực độ của chai rượu, nó có thực sự làm thay đổi phản ứng hóa học trên gai vị giác khi nếm thử không? Hay là tâm trí con người vốn dĩ đã bị chuốt say bởi một đạo diễn phim độc lập tài ba, từ rất lâu trước khi giọt rượu đầu tiên kịp chạm môi.